Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Hà, Minh Phương, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 7 tháng 2 năm 2025. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tấn công tòa án hình sự quốc tế vì các cuộc điều tra nhắm vào Israel. Mỹ trừng phạt mạng lưới vận chuyển dầu Iran sang Trung Quốc. 500 triệu trẻ em Đông Á và Thái Bình Dương phải hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày. Mỗi ngày một sự kiện, kiểm soát dải Gaza của người Palestine, phải chăng Hoa Kỳ khởi động lại một kế hoạch đã chết yểu cùng với Hiệp định Oslo? Theo dòng thời sự, chủ đề chính của Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo ở Paris, tìm cách giảm mạnh tiêu thụ năng lượng và tác động môi trường của AI. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế CPI vì định chế này đã mở các điều tra về tội ác chiến tranh mà quân đội Israel có thể tiến hành tại dải Gaza. Liên hiệp châu Âu đã nhanh chóng lên án quyết định này. CPI kêu gọi 125 quốc gia thành viên đoàn kết để bảo vệ công lý và nhân quyền. Thông tin viên Guillaume Nodin từ Washington cho biết thêm.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế về những hành động bất hợp pháp, không có căn cứ chống lại Mỹ và Israel, đồng minh thân cận của nước này. Tổng thống Trump cũng đề cập đến việc lạm dụng quyền lực. Ông Trump chỉ trích tòa án về những cuộc điều tra sơ bộ chống lại các nhân viên của Mỹ, ám chỉ cuộc điều tra nhắm vào các binh sĩ Hoa Kỳ về tội ác chiến tranh ở Afghanistan. Nhưng trên hết, ông Donald Trump lên án các lệnh bắt giữ mà tòa đưa ra đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, những người chỉ đạo phần lớn cuộc chiến của nhà nước Do Thái tại dải Gaza để trả đũa Hamas về vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng cả Hoa Kỳ và Israel đều không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế và cả hai nước đều nằm ngoài thẩm quyền của cơ quan này. Các lệnh trừng phạt mà Mỹ đưa ra bao gồm hạn chế cấp thị thực cho những thành viên của tòa phụ trách các vụ tố tụng hay gia đình của họ, cũng như đóng băng tài sản của những người này tại Hoa Kỳ. Donald Trump ký sắc lệnh này trong lúc Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn đang ở Washington trong chuyến thăm Mỹ. Trong chuyến công du này, ông Trump đã đưa ra những phát biểu gây sốc như đề xuất sơ tán những người Palestine khỏi dải Gaza và đưa ra ý tưởng biến khu vực này trở thành một địa điểm du lịch.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du tại Hoa Kỳ. An ninh, hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn, thương mại là những chủ đề chính. Tokyo muốn tránh để bị chính quyền mới ở Washington dùng đòn thương mại bắt bí, bất chấp các mối quan hệ song phương chặt chẽ về an ninh và quân sự.
Trên đường đến Washington, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã nhấn mạnh đến kịch bản Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng nhau phát triển khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và thế giới vì mục tiêu hòa bình. Cách này 2 tuần lễ, cũng Thủ tướng Nhật đã khẳng định rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực này là điều cần thiết để bảo vệ ổn định và an ninh. Lãnh đạo chính phủ Nhật Bản công du nước Mỹ trong bối cảnh tân chính quyền Trump không ngần ngại dùng thuế hải quan để gây sức ép với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ, kể cả với các đồng minh thân thiết như Canada hay Mexico và sắp tới đây là cả Liên hiệp châu Âu. Vấn đề đặt ra là thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật Bản trong năm 2023 đã phá kỷ lục đạt 72 tỷ đô la. Dù vậy, Nhật Bản hiện nay là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Mỹ. Ngay cả trong dự án Stargate 500 tỷ đô la vừa được Nhà Trắng thông báo thì quỹ đầu tư của Nhật SoftBank cũng là một đối tác hàng đầu. Theo báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia, tại thủ đô Washington lần này, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các dự án cùng phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, v.v. Một lá chủ bài khác của Thủ tướng Ishiba trong các cuộc đối thoại với lãnh đạo Nhà Trắng là cam kết mua thêm dầu và khí đốt của Mỹ. Liên quan đến hồ sơ an ninh, Tokyo cần được Washington trấn an trước những tham vọng về địa chính trị của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và biển Đông. Ở nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đã đòi Nhật Bản phải đóng góp nhiều hơn để đổi lấy sự hiện diện của 54.000 lính Mỹ đang đồn trú tại đảo Okinawa.
Vẫn tại Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua tiết lộ là chuẩn bị sa thải hàng ngàn nhân viên trên toàn cầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USS, phụ trách các chương trình viện trợ nhân đạo. Quyết định này có thể chấm dứt hàng ngàn chương trình nhân đạo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng.
Theo nguồn tin từ chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ với Reuters, chỉ khoảng 300 nhân viên trong tổng số hơn 10.000 người làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS được giữ lại. Trang mạng của cơ quan này đang thông báo, cho biết vào thứ Sáu ngày 7 tháng 2, lúc 23 giờ 59 phút giờ địa phương, tất cả các nhân viên trên toàn cầu được tuyển dụng trực tiếp sẽ được cho nghỉ việc, ngoại trừ những nhân viên được chỉ định chịu trách nhiệm về các chức năng quan trọng. Trả lời Reuters, ông Brian Atwood, lãnh đạo của USS trong 6 năm, cho rằng việc sa thải hàng loạt này đánh dấu sự kết thúc của một cơ quan giúp ngăn chặn cái chết của hàng triệu người trên thế giới. Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ là một tổ chức được thiết lập bởi một luật của Quốc hội Mỹ quản lý khoản hỗ trợ trị giá 42,8 tỷ đô la, chiếm 42% viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Các chương trình hỗ trợ của cơ quan này bị ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hơn 120 quốc gia và hàng triệu người thụ hưởng. Các tổ chức phi chính phủ bày tỏ lo ngại về việc đóng băng các khoản hỗ trợ của USS sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương, thậm chí gây tử vong cho hàng triệu người, do việc cấp thuốc men bị đình chỉ, viện trợ lương thực bị chấm dứt, bệnh dịch không được kiểm soát.
Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt tài chính nhắm vào một mạng lưới quốc tế bị cáo buộc chuyên vận chuyển dầu của Iran sang Trung Quốc để tài trợ cho các hoạt động quân sự của Tehran.
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định mạng lưới quốc tế này tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô của Iran trị giá hàng trăm triệu đô la sang Trung Quốc, qua đó tạo ra nguồn thu bất hợp pháp cho quân đội Iran cũng như tài trợ cho các nhóm khủng bố như Hamas và Hezbollah, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin AFP, các lệnh trừng phạt này bao gồm việc đóng băng tài sản tại Mỹ của các thực thể bị nhắm đến. Ngoài ra, các đối tượng có công ty trụ sở tại Mỹ hoặc công dân Mỹ bị cấm giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt. Các biện pháp này cũng khiến hoạt động thương mại của các công ty bị trừng phạt gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là trong việc sử dụng đồng đô la Mỹ cho các giao dịch. Trong danh sách các thực thể và cá nhân bị nhắm tới, có doanh nghiệp Cipher Energy mà Washington cáo buộc là một công ty bình phong hoạt động cho quân đội Iran. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã tố cáo Mỹ muốn gây áp lực với Iran bằng cách ngăn cản thương mại hợp pháp của Iran với các đối tác kinh tế và khẳng định điều này hoàn toàn vô lý và trái với luật pháp quốc tế. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng cảnh báo rằng Iran sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ đe dọa hoặc thực hiện các hành động chống lại nước mình, từ ngữ trong nguyên văn.
Nhìn về chiến tranh Ukraine, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết là ngày hôm qua sẵn sàng mở ra một hành lang nhân đạo để giúp sơ tán thường dân Nga sống tại các khu vực mà Ukraine hiện đang kiểm soát ở vùng biên giới Kursk của Nga, nếu như Moscow yêu cầu.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Pháp AFP, Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày hôm qua khẳng định, xin trích, chúng tôi sẵn sàng mở hành lang nhân đạo ở vùng Kursk nếu Liên bang Nga đưa ra yêu cầu chính thức. Theo cơ quan quân quản Ukraine tại vùng này, hiện còn hơn 1.500 dân thường vẫn sống trong các khu vực thuộc vùng Kursk, miền Tây của nước Nga, mà quân đội Kiev đã chiếm giữ từ sau cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8 năm ngoái. Mặc dù quân đội Nga đã giành lại phần lớn các địa điểm này, nhưng vẫn không thể đẩy hoàn toàn các lực lượng Ukraine ra ngoài biên giới. Đề xuất của Kiev được đưa ra trong bối cảnh Nga hôm thứ Năm tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công mới của quân đội Ukraine trong khu vực. Theo Moscow, quân đội Ukraine đã thực hiện 8 đợt tấn công với lực lượng lên đến 2 tiểu đoàn cơ giới, tức là hàng trăm binh lính với các phương tiện bọc thép. Về phần mình, Ukraine không công bố thông tin về cuộc phản công tại vùng Kursk ngày hôm qua, nhưng cho biết đã bắt giữ tổng cộng 909 lính Nga kể từ khi chiến dịch tại đây bắt đầu cách nay 6 tháng. Theo Kiev, mục tiêu của họ là bắt giữ binh lính Nga để trao đổi với các tù nhân chiến tranh Ukraine.
Sáng nay, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết là Moscow sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới ở Washington về hồ sơ Ukraine, nhưng trước mắt vẫn chưa có thêm những yếu tố cụ thể và với Mỹ, Nga cần kiên nhẫn. Tin này trái ngược với thông tin được đài truyền hình Mỹ CNN loan báo trước đó.
Họp báo trưa nay, ông Peskov từ chối tiết lộ thêm những thông tin sau những trao đổi đầu tiên với lại Keith Kellogg, đặc sứ của Hoa Kỳ về Nga và Ukraine, đặc biệt là về kế hoạch đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Putin. Phát ngôn viên của Điện Kremlin nhìn nhận Washington và Moscow đã xúc tiến một số những thủ tục nhưng chưa có gì cụ thể hơn để loan báo từ trong nguyên văn. Trong khi đó thì hãng thông tấn Nga TASS đưa tin là Nga và Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc trao đổi ở các cấp khác nhau, nhưng tất cả vẫn trong vòng chủ bị và Nga thì sẵn sàng để đàm phán.
Theo một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF công bố ngày hôm qua, thì mỗi ngày 100 trẻ em tử vong vì ô nhiễm không khí tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Thái Lan. Hơn 500 triệu trẻ em phải hít thở không khí với mức độ ô nhiễm đáng báo động. Tại Hà Nội, chỉ số ô nhiễm không khí của thủ đô Việt Nam với hơn 9 triệu cư dân thường xuyên lên tới hơn 200 microgram trên mét khối, theo đo lường của IQAir, tức là gấp 15 lần mức phơi nhiễm trung bình hàng ngày tối đa do tổ chức WHO khuyến nghị. Bác sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, trả lời UNICEF trong một video đăng tải trên mạng xã hội X cho biết như sau.
Theo báo cáo của Phòng Kiểm soát Nhiễm khuẩn của Bệnh viện Nhi Trung ương, thì là cái số lượng bệnh nhân đến khám vì bệnh lý hô hấp cũng như là bệnh nhân nhập viện vì bệnh lý hô hấp thì là chiếm tỷ lệ cao nhất so với những bệnh lý khác của trẻ thường gặp. Nếu trẻ mà sinh non, cân nặng thấp, môi trường ô nhiễm có khói, bụi thì cũng có thể là yếu tố nguy cơ gây những bệnh lý hô hấp.
Còn tại nước láng giềng Thái Lan, hồi tháng 1 vừa qua, hơn 300 trong số 437 trường học ở thủ đô Bangkok đã phải đóng cửa. Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 của nước này thường ở mức báo động đỏ. Thông tin viên Valentin Sebron từ Bangkok cho biết thêm thông tin.
Từ nhiều tuần lễ qua, Bangkok ngay từ sáng sớm đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc độc hại. Trên các đường phố sôi động của thủ đô Thái Lan, gần như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang để tự bảo vệ khỏi không khí độc hại, nhất là trẻ em, đối tượng đặc biệt dễ gặp rủi ro. Trong một hội thảo được tổ chức ở Bangkok, Nicola Ghi, chuyên gia về vấn đề môi trường của UNICEF tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng mỗi ngày trong khu vực này, ô nhiễm không khí đã lấy đi sinh mạng của hơn 100 trẻ em dưới 5 tuổi. Ông nói, đây là điều đặc biệt đáng lo ngại. Hàng triệu trẻ em trong khu vực bị nhiễm không khí độc hại, gây ra cái chết của 38.000 người mỗi năm. Thông thường, đây là những đứa trẻ sơ sinh, không sống nổi đến sinh nhật đầu tiên của mình, hoặc những em bé vốn đã mắc các chứng bệnh đường hô hấp. Lãnh đạo Bộ phận Bảo vệ quyền trẻ em của UNICEF tại khu vực Elian Luchi giải thích rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến những người nghèo khổ trước hết. Bà nói, những đứa trẻ có gia đình sống trong cảnh nghèo đói, không đủ tiền mua loại bếp sạch, khẩu trang hay máy lọc không khí và họ phải trả giá bằng sức khỏe, giáo dục và tương lai của mình. Tổng cộng gần 25% trẻ em tử vong trong khu vực này có liên quan đến ô nhiễm không khí. Đây là yếu tố rủi ro gây tử vong đứng hàng thứ hai ở trẻ sơ sinh dưới 5 tuổi, chỉ sau suy dinh dưỡng.
Juste après la malnutrition. Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
Về thời sự châu Âu, ngày hôm qua, ngày đầu tiên khởi động các sinh hoạt liên quan đến Hội nghị Quốc tế về trí tuệ nhân tạo AI tại Paris, Điện Élysée thông báo các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu khổng lồ ở Pháp. Từ lâu, Pháp đã đặt mục tiêu trở thành cường quốc châu Âu trong lĩnh vực này.
Theo thông báo, trung tâm dữ liệu này có công suất tính toán lên tới 1 gigawatt, tương đương 1 triệu kilowatt và sẽ là trung tâm lớn nhất ở châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohamed Benzayed đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận đầu tư trị giá từ 30 cho đến 50 tỷ euro. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ mong muốn tạo dựng quan hệ đối tác chiến lược và cam kết hợp tác trong các dự án phát triển AI. Hãng tin AFP nhắc lại, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo do Pháp và Ấn Độ đồng chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 2 tới đây tại Paris. Theo bà Anne Bouvereau, đặc phái viên của Tổng thống Pháp tại hội nghị, các cuộc trao đổi này sẽ đi tới những cam kết thể hiện mong muốn chia sẻ tiến bộ trong lĩnh vực AI. Đại diện của khoảng 100 quốc gia sẽ tham dự thượng đỉnh. Cũng trong ngày hôm qua, công ty Mỹ OpenAI, nhà sáng lập phần mềm ChatGPT, thông báo sẽ cho phép khách hàng ở châu Âu lưu trữ dữ liệu từ các cuộc trò chuyện của họ với các chatbot ngay tại Liên hiệp châu Âu thay vì ở Hoa Kỳ hay các nơi khác.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc lên án Hoa Kỳ gây áp lực với các nước ở châu Mỹ Latin xa lánh Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo ngày hôm nay đã chỉ trích Washington vẫn giữ nguyên tư tưởng từ thời chiến tranh lạnh, gây sức ép với các nước ở châu Mỹ Latin. Tổng thống Trump liên tục đòi thu hồi kênh đào Panama để kèm tòa ảnh hưởng của Bắc Kinh sát cạnh cửa ngõ của Mỹ.
Colombia mở một tuyến hàng hải thương mại mới với Trung Quốc. Theo thông báo từ Bộ Thương mại Colombia ngày hôm qua, hàng hóa của nước này sẽ đi từ thành phố Buenaventura qua cảng Chancay của Peru do Bắc Kinh tài trợ và cập bến cảng Thượng Hải của Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định rằng dự án này cho thấy Colombia đang tìm cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Hoa Kỳ.
Đài Loan phát hiện 6 khinh khí cầu của Trung Quốc bay gần hòn đảo. Các khinh khí cầu của Trung Quốc đã nhiều lần được Đài Loan phát hiện, nhưng đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh triển khai với số lượng lớn đến như vậy. Ngoài các khinh khí cầu, Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay cũng cho biết là trong cùng thời gian này đã phát hiện thêm 9 máy bay quân sự, 6 tàu chiến và 2 tàu chính thức của Trung Quốc hoạt động gần hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết bà sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với thủ tục đòi truất phế bà. Hai ngày sau khi Hạ viện Philippines đòi truất phế Sara Duterte sáng nay, nhân vật số 2 trong chính quyền ở Manila khẳng định bà sẵn sàng với mọi khả năng, thế nhưng từ chối cho biết là sẽ có từ chức hay không nếu như bị bất tín nhiệm. Hãng tin Mỹ AP lưu ý rằng nếu bị truất phế thì đây sẽ là một vố đau cho gia đình Duterte vốn có lập trường thân Bắc Kinh.
Tại Hoa Kỳ, máy bay chở 10 người biến mất khi đang bay trên biển. Cảnh sát địa phương ngày hôm qua cho biết chiếc Boeing Cessna Caravan đã mất tích vào khoảng 1 giờ sáng giờ quốc tế khi bay qua vịnh Norton Sound trên biển Bering, giáp Alaska. Các đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm tọa độ cuối cùng của máy bay trước khi nó biến mất.
Tại Ấn Độ, chính phủ New Delhi ngày hôm nay cho biết là hơn 420 triệu tín đồ đạo Ấn Độ giáo đã đến tắm tại những con sông linh thiêng tại miền Bắc nước này từ giữa tháng Giêng nhân lễ Kumbh Mela. Tuy nhiên, khó có thể xác nhận con số này một cách độc lập vì tương đương với dân số của cả Hoa Kỳ và Canada gộp lại. Theo truyền thống tôn giáo Ấn Độ giáo, nghi thức tắm tại những dòng sông thánh này cho phép gột rửa những tội lỗi, ngăn cản khả năng được đầu thai. Sự kiện này diễn ra từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2 năm 2025.